rõ ràng như thế, sao ngài lại cho rằng vì không có chỗ vãng sanh nên không cầu vãng sanh? Như vậy có khác gì kẻ vì sợ nghẹn nên không dám ăn để phải bị chết đói sao? Vị thiền khách kia hỏi: Tôi có nghe Tiểu Châu thiền sư nói như vậy. Tôi không thích nghe chữ Phật, và niệm Phật một tiếng phải mất công xuất miệng 3 ngày. Các thiền sư phần nhiều đều có những câu tương tự, ngài nghĩ thế nào? Ấn Quang tôi thưa: Thưa thiền sư, ngài chỉ biết Triệu Châu đại sư bảo tôi không thích nghe chữ Phật ở đoạn trên, nhưng ngài không chịu khó đọc đoạn dưới. Khi có một vị tăng hỏi đại sư: Hòa thượng là người hay Phật? Thì đại sư mới thưa là
Phật.
Ấn Quang quay qua nói với vị thiền khách: Ngài chỉ biết niệm một tiếng Phật xuất miệng 3 ngày, nhưng quên mất khi có người hỏi Hòa thượng lãnh thọ sự cúng dường của nhà vua như thế, lấy gì để đền ơn? Thì đại sư Triệu Châu mới trả lời vị tăng đó là: Trả ơn bằng cách niệm Phật cầu nguyện. Vị tăng đó mới hỏi: Mười phương chư Phật còn có thầy không? Đại sư Triệu Châu mới nói: Có. Thì vị tăng đó mới hỏi: Vậy ai là thầy của mười phương Phật? Triệu Châu đại sư đáp: Là Đức Phật A Di Đà. Ấn Quang xoay qua nói với vị thiền khách: Ngài bảo rằng các thiền sư phần nhiều có những câu nói như thế, nhưng không biết đấy là lối giáo hóa đặc thù của thiền gia, gọi là cơ phong hay chuyển ngữ, nghĩa là vị thiền sư tùy thời tùy cơ thích ứng với thực tế lúc đó để đưa ra những vấn nạn hay đáp án có vẻ nghịch lý, gây cấn. Trong vấn có đáp vừa vấn, cốt bức bách đối phương hồi quang phản chiếu trở về với chính mình. Ấn Quang tôi xuất gia đã trên 30 năm rồi, nhưng chỉ được nghe tăng tục thường nhắc đi nhắc lại các câu niệm Phật một tiếng xuất miệng 3 ngày, không thích nghe chữ Phật. Song ít ai nói tới các câu hòa thượng là người hay Phật, là Phật, dùng niệm Phật cầu nguyện để báo ân, Đức Phật A Di Đà là thầy của mười phương Phật, vân vân. Tất cả các câu trên đều do Triệu Châu đại sư nói ra. Tại sao lại cho 2 câu trước là đúng, đáng y cứ, còn các câu sau thì ngược lại? Ức hoặc cái gì có hại mới lấy, mới cho là kỳ đặc, còn cái gì tuy có lợi cho sự tu hành chung nhưng không thích hợp với chủ trương riêng thì bỏ. Xin mở mặt, lợi và hại là dịch nghĩa mấy chữ đắc ích thọ tổn. Đây là nói theo thường tình, theo sự lầm lẫn trong khi chưa giác ngộ, chứ không phải phương pháp của cổ đức nói ra có lợi có hại. Đóng ngoặc, quả là hành động mâu thuẫn khó hiểu. Thật ra những câu nói của Triệu Châu đại sư đều thuộc lối chuyển ngữ như đã nói. Nếu chúng ta đủ sức ngay nơi lời nói đó nhận thức được tự tâm, bây giờ mới thấy lời ngài siêu thường tình, vượt ngoài mọi cung cách nguyên tắc. Tự nhiên phát tâm chăm chú niệm Phật và lo sợ không có đủ thì giờ trì niệm, còn công đâu đi nghĩ cách bài bác. Thẳng hoặc không thể trực tiếp được Triệu Châu đại sư thì thà chọn lấy pháp môn niệm Phật để tu hành, muôn vàng xin đừng lấy việc bài xích niệm Phật làm bàn đạp. Vì y vào phương pháp niệm Phật thì ngay trong đời này có thể ra khỏi luân hồi, tương lai nhất định có ngày thành Phật. Trái lại sẽ mắc tội bán hủy Phật pháp tăng, đời này tội nghiệp chồng chất, phước huệ tiêu tan, kiếp sau đọa vào địa ngục vô gián, đời đời chịu khổ. Tóm lại, người đời nay phước trí ít, nghiệp chướng nhiều, nên thích nói, thích nghe và làm những điều sai trái để thỏa mãn cá tính hoặc tục lợi nhất thời, nhưng lại rất không muốn đề cập tới những gì mà họ cho đó là của chung, hay ít ra là không ích gì cho cá nhân họ. Ngài đây là ám chỉ cho vị thiền khách từng bảo lời của chư tổ đáng cho chúng ta y cứ, sao ngài lại không nghe theo các lời dạy sau đây của các tổ? Ví dụ như tổ Bách Trượng dạy, niệm Phật là pháp môn ổn đáng nhất của hành giả. Hay trong thanh quy của tổ Bách Trượng, mỗi khi kỳ đảo cho một vị tăng ốm đau hay đưa tiễn một vị tăng qua đời đều hồi hướng công đức cầu cho vị ấy vãng sanh. Hả, tổ chỉ muốn cho người chết vãng sanh, còn không muốn cho người sống cầu sanh Tây Phương sao? Đức Bổn Sư dự ký cho vị tổ thứ 14 là Ngài Long Thọ sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và vào Long Cung mang kinh Hoa Nghiêm về. Ngài viết rất nhiều bộ luận nổi tiếng, đặc biệt tôn sùng ca ngợi cảnh Tây Phương. Luận Thập Trú Tỳ Bà Sa cũng tán thán pháp môn tịnh độ là phương pháp dễ thực hành và mau đến quả Phật nhất. Trong ngoặc, dị hành tật chí chi đạo. Vị tổ thứ 12 là Bồ Tát Mã Minh. Trong phần cuối của luận khởi tiến do Ngài viết, có đoạn: niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, được gần gũi Đức A-di-đà, vĩnh viễn không bị thối chuyển, đó là phương tiện thù thắng nhất. Sơ tổ Ca Diếp và nhị tổ A Nan kết tập kinh tạng, dĩ nhiên trong đó có các kinh nói về tịnh độ. Nếu tịnh độ không đáng tu, có hại, sao các ngài không biết lựa chọn, lại nỡ để tội lỗi cho đời sao? Các kinh điển đại thừa đều tán dương tịnh độ, nhưng kinh tiểu thừa thì không hề nói tới. Không lẽ tất cả các kinh điển đại thừa đều không đủ tin sao? Vả lại, khi Đức Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà, hằng hà sa chư Phật trong sáu phương đều dùng tướng lưỡi rộng dài, trong ngoặc xuất quảng trường thiệt tướng, để khuyên mọi giới chúng sinh tin tưởng kinh này, lẽ nào chư Phật cũng để lại tội lỗi cho đời sau hay sao? Nếu ngài bảo rằng lời Tiểu Châu đại sư nói không thể không tin, thế đối với kinh đại thừa, sáu phương chư Phật, Đức A Di Đà, Đức Thích Ca, các tổ Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ càng không thể không tin. Nếu bảo chư tổ, chư kinh đều không đủ tin, thì làm gì có Triệu Châu đại sư? Thấy gần mà không thấy xa, thấy nhỏ mà không thấy lớn, chả khác gì đứa bé trông thấy đồng tiền kẽm thì lập tức nhặt lấy, nhưng khi bắt gặp viên ngọc mani thì lại không thèm. Thật đáng thương. Ấn Quang đại sư nói tiếp: thưa thiền sư, ngài có còn nhớ bài Tứ Liệu Giảng của tổ Vĩnh Minh Viên Thọ nói về thiền và tỉnh không? Vị thiền khách nói một hơi dài, vẻ nghi ngờ. Tứ Liệu Giảng lời lẽ vụn vặt, phức tạp, không đáng theo. Vì tác giả bài ấy bảo, người nào vừa tu thiền vừa tu tịnh độ cũng như cọp có thêm sừng, đời này làm thầy người, đời sau sẽ thành Phật tác tổ. Nếu đúng như vậy thì trước hết hãy thử xem những người niệm Phật đời này là ai. Trong ngoặc, ý nói chỉ những người tầm thường mới tu theo pháp môn niệm Phật. Lại có những người ở trong chùa viện suốt tháng quanh năm niệm Phật, những người ấy đều là thầy người trong hiện tại và làm Phật làm tổ trong kiếp sau cả sao? Cũng như tổ Vĩnh Minh nói là người nào không tu thiền nhưng tu tịnh độ thì một vạn người tu, một vạn người được về Tây Phương. Một khi được thấy Đức A Di Đà thì còn lo gì nữa, vì sớm muộn rồi cũng khai ngộ. Hiện giờ hàng ngu phu ngu phụ tu theo phương pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hầu như 10 người đã có đến 8-9, nơi nơi đều vậy. Song chưa thấy mấy ai khi sắp lâm chung có các điềm lành hiện ra và được Đức A Di Đà tiếp dẫn về Cực Lạc. Do đó, bài Tứ Liệu Giảng của tổ Vĩnh Minh thật không đáng tin. Ấn Quang đại sư chậm rãi: sao ngài lại có thể hồ đồ tới mức đó? Nên biết Tứ Liệu Giảng của tổ Vĩnh Minh là gương yếu, tông chỉ của Đại Tạng, là gương sáng muôn đời của việc tu trì. Trước hết, chúng ta nên nhận thức đúng đắn thế nào là thiền, tịnh, hữu, vô. Sau đó, phân tích, mổ xẻ lời văn, sẽ thấy rằng bài ấy không thiếu, không thừa, không thể đổi thay một chữ nào hết. Ấn Quang tôi, mấy chục năm nay, thấy các thiền sư giảng diễn lời lẽ không khác gì chủ trương của ngài bao nhiêu. Hiểu biết như thế, hèn gì thiền và tịnh độ ngày càng xuống dốc cũng phải. Vị thiền khách hỏi: Vậy xin đại sư giải thích cho bằng tăng này nghe thế nào là thiền tịnh hữu vô. Ấn Quang đại sư đáp: Thiền tức chỉ chân như Phật tính vốn có nơi mỗi chúng ta. Tông môn gọi đó là bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh. Sở dĩ tông môn cổ đức không chịu nói rõ ra là vì muốn hành giả tự mình dùng công phu tham cứu để tìm lấy kết quả và chứng ngộ. Kỳ thật, bản lai diện mục chân tính nằm ngoài vòng đối đãi nhị nguyên, không năng không sở, là cái tâm để thuần chân. Dịch giả mở ngoặc chú thích có ít chữ pháp: năng là moa, sở là nông moa, tuy tịch mà thường chiếu, đó là cái ly niệm linh tri. Ly niệm linh tri là không còn hay không có niệm lự, nhưng thông suốt rõ ràng tiền cảnh. Đóng ngoặc. Ấn Quang đại sư nói tiếp: Tịnh tức là tịnh độ, chỉ cho sự tin tưởng, phát nguyện và trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà để cầu sanh Tây Phương, chứ không phải là lối nói lý suông, tâm là tịnh độ, tánh ta là Di Đà của những người xây lâu đài giữa không trung. Hữu là hữu thiền, nghĩa là dũng công tham cứu đến cùng cực, tới trình độ niệm tịch tình vong, triệt để thấy rõ bản lai diện mục, tức minh tâm kiến tánh. Hữu tịnh độ nghĩa là chân thật phát tâm bồ đề, tin tưởng thiết tha mong muốn và trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà cầu sanh về Tây Phương. Điều cần rõ là nếu tham thiền mà chưa ngộ, ngộ nhưng chưa thấu triệt, đều không thể gọi là hữu thiền. Cũng vậy, không thể gọi là hữu tịnh độ nếu chỉ niệm Phật mà không có lòng tin tưởng, phát nguyện, hoặc ngược lại, có tiếng nguyện, song không tha thiết, qua loa, ức hoặc tinh thành, nhưng tâm mê luyến thế gian, cầu đời sau sanh vào nhà giàu sang, sanh lên trời, cầu đời sau xuất gia làm vị tăng thông đạt tam tạng, hoằng dương đạo pháp, lợi lạc chúng sinh, đều không thể gọi là hữu tịnh độ. Vô tức vô thiền, vô tịnh độ, ý nghĩa ngược lại với hữu thiền, hữu tịnh độ vừa nói trên. Vị thiền khách hỏi: Xuất gia làm tăng, hoằng pháp lợi sanh thì có lỗi gì mà cũng bị giảng trừ ra? Ấn Quang đại sư đáp: Nếu đã đoạn sạch kiến và tư hoặc, giải thoát ngoài vòng sanh tử, sau đó nương đại nguyện thị hiện vào cõi Sa Bà để hoằng pháp lợi sinh, cứu vớt hàm linh, thì đó là điều đáng ca ngợi, tôn sùng. Trái lại, nếu chưa đoạn được kiến tư hoặc, thì dù rằng có trí huệ, nguyện lực, không bị mê mờ trong giây phút thọ sanh kiếp sau, cũng có bảo đảm được không bị mê mờ suốt một đời người hoặc trong nhiều kiếp, nhiều đời. Tại sao thế? Vì tuy rằng đủ năng lực hoằng dương chánh pháp, nhưng chưa chứng quả vô sanh, tình chủng vẫn còn, nên khi gặp cảnh, ngộ duyên khó tránh khỏi bị mê hoặc, lôi cuốn. Một phen đã mê theo ngoại cảnh, thì vạn người không có lấy một vài người biết giác tỉnh, quay về. Thế rồi, từ mê vào mê, trầm luân khổ hải, muôn kiếp ngàn đời khó mà ra khỏi. Vì thế, Đức Như Lai khuyên mọi người nên cầu vãng sanh tịnh độ để được thấy Phật, nghe pháp, chứng quả vô sanh trước. Sau đó, nương theo tự lực của Phật và nguyện lực của mình, trở lại cõi Sa Bà, hóa độ chúng sanh. Được vậy, mới không còn bị sa đọa, thối chuyển. Người đời phần nhiều cho rằng tham thiền là hữu thiền, niệm Phật tức là hữu tịnh độ. Nói thế, không những là không hiểu gì về thiền và tịnh, mà luôn cả về văn nghĩa cũng không hiểu nốt, vừa phụ tắc lòng đại từ bi của vĩnh minh cổ Phật, vừa cắt đứt con đường ra khỏi bể khổ sông mê của muôn vàng hành giả đời sau. Đúng là sai một ly đi một dặm. Vị thiền khách thưa: thiền tịnh hữu vô, tôi đã tạm hiểu, nay xin giải thích rõ nghĩa toàn bài cho. Ấn Quang Đại Sư đáp: Hữu thiền hữu tịnh độ, do như đới giác hổ, hiện thế vi nhân sư, lại sanh tác Phật tổ. Nghĩa là hành giả nào đó khi đã triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tính, thấu rõ kinh tạng, phân biệt rành rẽ các pháp môn quyền và thật, bây giờ từ trong vô lượng pháp ấy chỉ chọn lấy pháp môn tịnh độ, tín nguyện hành làm đường lối tu hành, tự lợi lợi tha. Người này trí huệ biện tài đầy đủ, tà ma ngoại đạo kinh hồn, như cọp đã hung dữ còn mang thêm sừng, uy mãnh vô song. Nếu có người tới vấn đạo cầu học, vị ấy sẽ chỉ dạy một cách hết sức đầu cơ. Đáng dùng thiền tịnh song tu hay chỉ chuyên tu tịnh độ thôi, đều tùy cơ thích nghi giáo hóa. Không luận hạng nào, căn tính nào, đều thấm nhuần ơn hóa độ. Người như thế há không xứng đáng làm bậc đạo sư hay sao? Và đến khi lâm chung được sanh về hàng thượng phẩm, chỉ trong một sát na, hoa sen liền nở và được thấy Đức A Di Đà, chứng vô sanh pháp nhẫn, hay ít nhất cũng thuộc viên giáo sơ trú, nghĩa là từ sơ trú đến cảnh giác, vị ấy đều có thể chứng. Khi đã chứng nhập viên giáo sơ trú, tức có thể hiện thân làm Phật trong 100 thế giới, vân vân. Do đó nên nói lại sanh tác Phật tổ là thế. Ấn Quang Đại Sư nói tiếp: Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Nghĩa là vị này tuy chưa minh tâm kiến tánh, trong ngoặc vô thiền, song quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong ngoặc vô thiền, song quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong ngoặc hữu tịnh độ. Trong quá khứ, Đức Phật A Di Đà đã từng phát đại thệ nguyện, nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Lòng thương nhớ của chư Phật đối với chúng sinh cũng như tình mẹ thương nhớ con thơ. Nếu chúng sinh nào dùng tâm tình chí thành niệm Phật như con nhớ mẹ, thì chắc chắn có sự cảm ứng đạo giao, được Phật nhiếp thọ. Dù cho phạm tội ngũ nghịch và thập ác, nhưng trước phút lìa trần, bị nhiều cảnh khổ bức bách, do đó hết sức ăn năn xấu hổ, nên xưng niệm danh hiệu Đức A Di Đà cầu xin gia bị. Dù người ấy chỉ niệm một tiếng thôi, trong ngoặc tuy niệm rất ít, nhưng với tinh thần vô cùng mãnh liệt, nên được lợi ích vô vàn. Đóng ngoặc.